Mục 2. Khai tri kiến Phật. Tại sao dùng chữ khai mà không phải là cho? Của báo mỗi người có sẵn, Phật chỉ khai mở cho mình biết, chứ không ai cho ai được. Tri kiến Phật, thấy biết bằng tánh Phật, còn thấy biết bằng thức, theo nghiệp, mắt, theo duyên, ánh sáng, là tri kiến chúng sanh. Học mục 1, gạn hỏi tìm tâm, để thấy tri kiến chúng sanh hư vọng mà buông đi. Nếu cứ khư khư giữ tri kiến chúng sanh, thì làm sao khai được tri kiến Phật? Chánh văn. A Nan và đại chúng lặng im ngơ ngác. Phật bảo A Nan: Tất cả những người tu học dù đã đạt chính bậc định mà vẫn không diệt hết mê lầm để đến nỗi chỉ thành A La Hán đều do nhận vọng tưởng sanh diệt làm tâm chân thật. Nên nay ông tuy học rộng nghe nhiều mà vẫn chưa thành thánh quả. A Nan đau xót khóc lóc, năm vóc gieo xuống đất, quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: Con theo Phật xuất gia, ỷ cậy Phật oai thần, cho rằng không cần phải tu, Như Lai sẽ ban pháp tam muội. Không biết thân tâm không thay thế cho nhau được. Bỏ mất bản tâm, thân tuy xuất gia, tâm không vào đạo. Như người con cùng khổ bỏ cha trốn lánh. Ngày nay mới biết, tuy nghe rất nhiều Phật Pháp, nếu không tu hành, khác gì không nghe. Nói ăn mà không ăn, biết bao giờ no. Thưa Thế Tôn, chúng con hiện nay bị hai chướng ràng buộc, chỉ vì không biết tịch thường tâm tánh. Xin Đức Như Lai thương xót kẻ đường cùng, khai diệu minh tâm, mở con mắt đạo cho chúng sanh. Giảng nghĩa. Chính bậc định. Bốn định sắc giới: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bốn định vô sắc giới: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, và diệt tận định. Không diệt hết mê lầm, vì vẫn dùng thức làm tâm. Để đến nỗi chỉ thành A-la-hán. Chúng ta là phàm phu, vì nhận vọng tưởng sanh diệt làm tâm nên cam phận luân hồi. Ngay đến các thánh, nếu tu học mà không nhận được hai căn bản, thì chỉ thành thanh văn, duyên giác, vẫn ở trong biến dịch sanh tử. Bọn phàm phu ở trong biển khổ trầm luân đã đành. Sao bảo các thánh A-la-hán vẫn nhận vọng tưởng sanh diệt làm tâm? Khi tu, ý thức của các ngài đã chuyển thành diệu quan sát trí để soi tan những yêu ghét mừng giận, nhưng chưa nhận được tánh thủ lăng nghiêm, vẫn sống với thức ấm. Vậy nên vất vả trăm ngàn vạn kiếp cũng chỉ thành A-la-hán, không thể nào thành Phật. Như người làm ruộng không gieo hạt giống mà cứ lo cày bừa, nhổ cỏ, tát nước, bao nhiêu năm mới có ruộng lúa chín. Muốn thành Phật thì phải gieo hạt giống Phật là căn bản bồ đề. Như Lai sẽ ban pháp tam muội. A Nan học giỏi nên biết chứng tam muội, chánh định là việc cần yếu khi xuất gia. Hễ buông được căn trần thức thì chứng tam muội, sống hoàn toàn với tánh Phật. Ngài A Nan yên chí ở bên cạnh Phật sẽ được ban pháp tam muội, không cần phải tu. Không biết thân tâm không thay thế cho nhau được. Ngài A Nan cho rằng ta là em rất nhỏ của Như Lai, ỷ tình anh em, Như Lai ắt ban cho pháp tam muội, mà không biết thân tâm đây kia vốn không thay thế nhau được. Như cha con cùng lên núi, mỗi người phải tự nỗ lực, chứ không thể đi thay cho nhau được. Bỏ mất bản tâm, thân tuy xuất gia, tâm không vào đạo. thân xuất gia, mỗi tháng hai kỳ cạo đầu sạch bóng, đắp tấm y tê-tê-rông, sáng tụng kinh, tối gõ mõ, hiện tướng một vị sư đạo mạo. Nhưng tâm không vào đạo, tức vẫn như người thế gian, chạy rong theo cảnh trần. Hễ ai không cung kính mình thì nổi giận. Thân là một vị sư, đủ hình tướng xuất gia, nhưng nếu bỏ mất bản tâm thì chỉ là sư giả. Xuất gia tâm vào đạo là lìa khỏi những thói quen thế tục, quyết dứt trừ phiền não, thoát ly ba cõi, chứng đạo Bồ Đề. Sao ông A Nan tự ví mình như đứa trẻ cùng khổ bỏ cha trốn lánh? Thân Phật với thân ông ở chung một chùa, thân tuy gần Phật mà tâm lại bỏ Phật. Đức Phật ngày đêm an định sống với tánh Phật, còn ông thì quên tánh Phật. Cứ chạy theo vọng tình yêu ghét mừng giận, cả ngày phan duyên. Nên ông tự thấy mình là đứa trẻ bần cùng bỏ cha mà đi. Ngày nay mới biết, tuy nghe rất nhiều Phật Pháp, nếu không tu hành, khác gì không nghe. Bất luận một nghề gì ở thế gian, muốn thành thạo phải có sự thực tập. Không có nghề nào không do tập luyện mà thành. Như nghề thợ mộc, thợ may, cho đến nghề làm bánh. Nếu chỉ đọc sách, học lý thuyết suông mà không thực hành, thì không bao giờ thành nghề. Người tu chúng ta cũng vậy. Phải luyện cái tâm, chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mà tâm lại không hình không tướng, cho nên sự luyện tập càng phải dày công vất vả. Nếu không luyện tập mà chỉ học trên kinh sách, nghe giảng lý thuyết suông, thì không bao giờ thành công. Nói ăn mà không ăn, biết bao giờ no? Ngài cho thí dụ phải ăn mới no, chứ không thể nghe nói về món ăn mà no được. Thưa Thế Tôn, chúng con hiện nay bị hai chướng ràng buộc chỉ vì không biết tịch thường tâm tánh. Hai chướng ràng buộc là phiền não chướng và sở tri chướng. Đại lão Pháp Sư Viên Anh giảng, phiền não chướng thuộc ngã chấp, thô là phân biệt, tế là câu sanh. Sở tri chướng thuộc pháp chấp, thô là phân biệt, tế là câu sanh. Một, ngã chấp thô là thân kiến, thấy thân này là mình, phân biệt ta khác với người. Ngã chấp tế là nhậm vận khởi tham sân, nghĩa là tham sân do huân tập mà có sẵn trong tạng thức, gặp duyên nó bật ra, không phải ai dạy. Như đứa trẻ đang bú mà bỏ cái vú ra, nó liền khóc, đó là sân giận. Sở dĩ nó giận vì nó tham ăn, nhậm vận như thế chứ không ai dạy nó sân cả. Cả hai thứ ngã chấp thô và ngã chấp tế này nối tiếp sanh tử, chướng việc tu chứng. Phiền não chướng làm quên mất chân tâm, nhận thân giả là thật mới khởi ba độc tham sân si. Một khi đã tham sân si, phải đọa về địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh, thì ngay cái vui cõi người, cõi trời còn không được hưởng, huống chi là cái vui của đạo. Phiền não chướng còn được gọi là sự chướng, thành sự việc có hình tướng rõ ràng. 2. Sở tri chướng thuộc pháp chấp, nghĩa là chấp các pháp cố định là một thứ gì đó, chứ không biết vạn pháp biến đổi theo duyên. Như chúng ta thường chấp người này tốt, người kia xấu. Nhưng một người xấu, nếu biết nghe lời lành, biết học kinh Phật mà tu sửa, thì người xấu ấy sẽ chuyển thành tốt. Còn người tốt mà không biết nghe lời người trên, gần gũi bạn xấu, thì người đó mai đây cũng trở thành người xấu. Cho nên người học Phật phải bỏ sở tri chướng này, đừng cố chấp một cái gì. Thô là không đạt sáu trần duy tâm, cho rằng sáu trần thật có ở ngoài nên hư vọng thủ chấp. Còn chấp tế là pháp ái. Như người tu tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh rồi, khư khư cố chấp thân này là cái nhơ bẩn đáng chán. Đối với cái gì cũng bảo, thôi chán lắm, thân này vô thường nay còn mai mất, chẳng thiết cái gì, hơi đâu vất vả. Rồi bỏ mặc hết, không làm việc gì. Người như vậy, cái học có thật ích lợi không? Ở đây là hiểu sai nên hành sai. Phần dưới là pháp ái. Pháp quán bất tịnh là phương thuốc để chữa bệnh ngu si tham ái. Mình uống với mục đích tỉnh ra, buông xả được thân này. Nếu chưa khỏi thì dĩ nhiên phải uống thuốc trường kỳ cho đến khi hết bệnh. Còn tỉnh rồi thì thôi, đừng khư khư dùng pháp quán bất tịnh nữa. Cũng như người có bệnh thương hàn trầm trọng phải uống thuốc. Khi khỏi bệnh rồi thì có nói, tôi cảm ơn toa thuốc này, tôi xin trọn đời uống để đền ơn được không? Cho nên phải biết, pháp môn tu nào cũng chỉ là thuốc chữa bệnh, không phải thứ để mình tham đắm. Trường hợp khác, nói tôi tu thiền định là nhất, còn người nào tu pháp môn niệm Phật là ngu, nói vậy được không? Nói như thế cũng như người bảo rằng tôi uống thuốc thương hàn là đệ nhất, còn những người uống thuốc ho, thuốc đau bụng là đồ ngu. Mỗi người một hoàn cảnh, khả năng, sở thích, trình độ khác nhau, nên Phật phải đặt ra nhiều phương pháp. Như hiểu thuốc có ngàn thứ thuốc, vì chúng ta có ngàn thứ bệnh. Bệnh nào uống thuốc ấy, không nên nói thuốc này quý, thuốc kia tồi, như thế là lầm. Như sâm rất đắt tiền, nhưng người đã lạnh đi tả, có nên uống sâm không? Lúc bấy giờ nó trở thành độc. Thế thì thuốc cốt là để hợp với bệnh. Thuốc tốt mà uống bừa bãi thì nó chẳng bổ chẳng tốt, còn trở thành độc nữa là khác. Không đạt tu chứng tánh không, nhậm vận sanh ái trước không thể xả ly. Chúng ta vì không đạt được, tu là không, chứng cũng là không, nên mới nhậm vận sanh ái trước không thể xả ly. Các vị tu thiền định phần nhiều có bệnh này. Vì khi nhập định có cái vui an ổn mà thế gian không gì so sánh được. Nhiều vị tới đó hay mắc vào cảnh an vui ấy, không chịu xả ly. Chứ không biết rằng tu thiền định là để chữa bệnh tán loạn, sống thẳng với chân tâm bản tánh thì đâu có pháp ái. Bởi vì tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, ai cũng có sẵn. Tu chứng chỉ là trở về tánh ấy thôi. Hai chữ sở tri không phải là chướng, mà nếu ngại chánh tri kiến, tức chướng bồ đề. Chỗ biết chỗ học là cái tốt, nhưng nếu cố chấp thì nó thành chướng, khiến mình không tiến lên được nữa. Sở tri chướng cũng gọi là lý chướng, vì nó không có thể chất mà thuộc về tinh thần. Như vậy, phiền não chướng ràng buộc khiến không ra khỏi luân hồi. Sở tri chướng ràng buộc khiến không được trí tuệ Bồ Tát. Sở dĩ bị hai chướng vì phàm phu không biết tịch thường tâm tánh ở khắp pháp giới là bản thể của vạn pháp. Cho nên chấp ngã rồi có tham sân si, tức là phiền não chướng. Nếu sống với căn bản bồ đề, không nhận thân này là mình, dĩ nhiên không còn phiền não chướng. Tiểu thừa không biết tâm mình là bản thể của vạn pháp, nên mới sợ sanh tử, cầu nhập niết bàn. Nếu biết sanh tử hay niết bàn cũng đều là tâm mình, thì đâu có sợ cái này, cầu cái kia. Quay về chánh văn, xin Đức Như Lai thương xót kẻ đường cùng, khai diệu minh tâm, mở con mắt đạo cho chúng sanh. Sao ngài A Nan nhận mình là kẻ đường cùng? Ngài tự thấy mình thiếu thốn vì chưa được ngôi vị thánh, vẫn còn chịu cảnh phàm phu. Đã là phàm phu tức là kẻ khốn cùng. Xin Phật khai diệu minh tâm, tức là khai tri kiến Phật. Hễ thấy được chân tâm bản tánh là có đạo nhãn, tức là mở con mắt đạo. Chánh văn: Như Lai từ chữ vạn trước ngực phóng hào quang báo rực rỡ trăm ngàn sắc, đồng thời chiếu khắp vi trần thế giới chư Phật, rọi trên đỉnh đầu các đức Như Lai mười phương tịnh độ, rồi trở về rọi đến A Nan và đại chúng. Phật bảo A Nan: Nay tôi vì ông dựng pháp trạng lớn, khiến mười phương chúng sanh được diệu vi mật tánh tịnh minh tâm, khai mở con mắt thanh tịnh. Giảng nghĩa: Đoạn trước phóng quang từ diện môn là phá vọng, nay phóng quang từ chữ vạn là hiển chân. Chữ vạn là tướng của vô lậu tánh đức, tạo giải nghĩa là thọ an lạc. Ngoài ra còn được gọi là cát tường hải vân, một tướng lành do công phu thực hiện vạn đức mới thành. Chữ đức ví cho mây, mây trùm khắp bầu trời, rồi mưa xuống nuôi cả trái đất. Tâm đức của Phật cũng thế, trùm khắp chúng sanh, nuôi dưỡng và làm lợi ích cho chúng sanh từ không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp. Đến nỗi trong kinh nói rằng, trái đất chúng ta ở, không một chỗ nào chưa từng là chỗ Đức Phật đã xả thân vì chúng sanh. Ngài có vạn đức như thế, nên cảm quả báo ở ngực hiện lên một tướng, chữ vạn. Người ta gọi là chữ, nhưng thật ra là tướng. Từ chữ vạn phóng quang. Chữ vạn nêu biểu căn bản trí, phóng quang nêu biểu hậu đắc trí. Dùng hai trí để hiển chân. Ngài chứng được căn bản trí, rồi từ trí tuệ căn bản này làm thể, mới phát ra hậu đắc trí là dụng. Nghĩa là vừa đem căn bản trí để giáo hóa chúng sanh trở về tánh Phật, vừa dùng cả hậu đắc trí để phương tiện giảng về tánh Phật. Muốn dạy cho người ta có căn bản trí thì chỉ cần mang căn bản trí ra dạy là được rồi, can gì phải dùng hai trí. Nếu chỉ dùng căn bản trí thì không dùng ý thức, không nghĩ cũng không bàn. Như Tổ Đạt Ma sang tàu, 9 năm Ngài ngồi im quay mặt vào vách, chúng ta có hiểu gì không? Cho nên Phật không những dùng căn bản trí mà còn dùng hậu đắc trí để giảng. Khi đã dùng hậu đắc trí thì biết rằng không phải là nguyên vẹn tánh Phật, mà là tánh Phật hiểu qua trình độ của mình. Trình độ của mình hiểu được đến đâu thì Phật nói đến đấy. Trăm ngàn sắc, thể hàm vạn đức, dụng biến hằng xa, đồng thời chiếu khắp vi trần thế giới chư Phật. Trí quang viên chiếu pháp giới, vô biên quốc độ, tự và tha không chia cách mảy lông, chiếu rọi Phật và đại chúng. Quang minh này Phật và chúng sanh nhất như. Phật bảo A Nan: Nay tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, khiến mười phương chúng sanh được diệu vi mật tánh tịnh minh tâm, khai mở con mắt thanh tịnh. Diệu vi mật tánh, u vi bí mật, tức là thức tinh nguyên minh, ai cũng sẵn đủ mà không tự giác. Đây là như như lý. Tịnh minh tâm, thanh tịnh viên minh bản giác chiếu thể. Vì vọng thức chướng tế nên không hiển lộ. Như Ma Ni Châu tự đủ chiếu thể, tùy phương hiện sắc nên gọi là tịnh minh. Thanh tịnh nhãn, mắt, như như trí, vi mật quán chiếu, xa lìa phân biệt, sáu trần không can thiệp nên gọi là thanh tịnh. Bản hoài của Phật giáng sanh là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tri kiến Phật là gì? Phật tri là cái biết bằng diệu minh tâm. Phật kiến là cái thấy bằng con mắt đạo. A Nan xin Phật khai diệu minh tâm, mở con mắt đạo. Phật nhắc lại: Tôi sẽ khai cho ông diệu vi mật tâm tánh, tức là diệu minh tâm, chỉ cái tâm thật cho ông. Khi ông nhận tâm thật, đó là đã khai mở con mắt đạo. Tức là Phật chỉ phần tri và phần kiến để A Nan nhận được chân tâm bản tánh của mình. Chúng ta từ vô thủy vẫn dùng cái thấy, cái nghe đã có sẵn. Dùng hàng ngày quá quen nên không ai để ý đến nó, cứ đi tìm bên ngoài, không biết đạo chính ở nơi sáu căn của mình. A Nan cầu tịch thường tâm tánh, Phật hứa cho diệu vi mật tánh. Cầu diệu minh tâm, Phật hứa cho tịnh minh tâm. Cầu khai đạo nhãn, Phật hứa cho được thanh tịnh nhãn. Mỗi mỗi đều thỉnh đáp tương ưng.